có nhờ chị trong một cái dịp về Việt Nam và truyền lại pháp cho ba và mẹ của con. Thì trong thời gian qua đó, thì qua những thơ từ nhận được từ bên nhà, thì con cảm thấy rằng ba mẹ của con có ý muốn con về, muốn truyền và chính con chỉ dẫn, thì ba mẹ của con mới là yên tâm để mà thực hành cho pháp. Con rất lấy làm ái nái, bởi vì trong những cái thời gian qua đó, thì vấn đề mà tu tập của con có những cái bề trễ và khiến con không thể yên tâm khi mà về trở lại Việt Nam để mà hướng dẫn cho ba mẹ. Thứ nhất là vấn đề chính quyền Việt Nam hiện tại có rất nhiều những điều mà nghi kỵ đối với pháp vô vi. Và cái thứ hai là con cảm thấy rằng mình còn quá kém để làm được một cái công việc đó. Lúc trước thì con cũng đã có thử con truyền pháp cho những một số bạn đạo, nhưng mà lúc đó bởi vì trình độ của mình chưa có, con tưởng rằng mình khá nhưng thật sự chưa khá, cho nên con bị những cái phản động khiến mình phải hồi tâm trở lại. Thì hiện giờ thì ba mẹ của con vẫn nghĩ rằng chưa theo các pháp, nhưng mà nó cũng có được một điều quý báu là mẹ con bây giờ đã có hướng vào con đường tu hành chỉ mới ban đầu. Và mẹ con viết thơ qua, con muốn là con gửi về cho mẹ con một sâu chuỗi hạt. Thì con không rõ rằng mẹ con muốn thật sự để mà học phép lần chuỗi cũng như sổ tịch của nhà Phật ở bển để mà định tâm, hay là mẹ con muốn con gửi về để cho bà có một cái kỷ niệm. Bởi vì đối với mẹ của con cũng xin thú thật với thầy, có lẽ vì duyên nghiệp kiếp trước hay sao mà con thương mẹ con thì có, nhưng mà những cái tình cảm mà hiểu biết sâu đậm giữa con và mẹ thì điều ấy nó rất là thiếu thốn thế này. Thì nó làm cho con rất là ái nái, cho nên con không biết phải đối xử như thế nào. Con có thể là tìm một quyển kinh chẳng hạn của những phương pháp thông thường của thầy Thanh Tường hoặc là của thầy Nhất Hạnh gửi về cho ba mẹ. Nhưng mà con cảm thấy là không yên, bởi vì thật ra thì chính cái thầy cũng đã từng nói với con là con không có lập trường là cái thứ nhất, cho nên chính bản thân con chưa được an tâm khi con làm công việc đó. Thì con nghĩ rằng những cái gì mà mẹ con nhận được của con chắc chắn là cũng sẽ không được tới đâu, bởi vì những khởi điểm của con nó chưa có được đầy đủ cái sự chín chắn, thì con tin chắc rằng kết quả nó sẽ cũng không được toàn vẹn. Thì con xin được có ý kiến của thầy, có nên tìm cách gửi pháp về cho mẹ, hoặc là một lần con sẽ về Việt Nam, nếu mà khi nào con cảm thấy con đủ trình độ, con sẽ về Việt Nam để con hướng dẫn cho ba mẹ. Thầy này cho con xin thầy chứ.
Cái đó là cái thiện tâm của con đối với cha mẹ, mà cái chuyện chấp nhận không cũng do cha mẹ mà thôi. Còn cái thiện tâm của con là rất cao quý, mình tu muốn cha mẹ được tu, thì cha mẹ tìm ra một cái pháp nào cũng là quý, người thích là quý. Cái duyên của người tới đó, người nhận cái pháp bất cứ ở đâu, pháp nào cũng về trời, mà tu tinh tấn là tốt, không có cái gì phải trở ngại. Cho nên con tu cũng tạo được kỳ công cho chính con, và cộng với cái sự hiếu tâm của con về nói chuyện, chắc ba mẹ cũng cảm động thấy con tuổi trẻ mà biết tu. Người phải nhìn lại cái quá khứ của người, và bây giờ già rồi mới thấy cái pháp tu hay và muốn nắm lấy cái pháp, nhưng mà cái ý lực không có đủ mạnh, vì hoàn cảnh cộng nghiệp nó đã xô đuổi tâm thức thanh tịnh, đua đòi ngoại cảnh, thế nào khó tu là vậy. Chưa chắc thì con về có thể truyền được, vì cái hoàn cảnh nó chưa được tốt. Còn nếu con về thì 96 con về, lúc đó con có cơ hội nói chuyện đạo được. Chứ bây giờ chưa được.
Bởi vì con cũng biết chắc rằng là con cũng không còn thích hợp với cái hoàn cảnh sống ở bệnh nữa. Cho nên khi lúc con về, con cũng sợ rằng khi mà tiếp xúc trở lại với ba mẹ một thời gian sống gần nhau cũng sẽ có những cái mà làm cho con phải buồn phiền. Không những con buồn phiền mà cả ba mẹ phải buồn phiền. Cho nên con muốn tránh cái điều đó. Mà thứ nhất phải chi con, khi nào con đã có cái đủ cái định tâm để con vượt qua những cái đó thì con sẵn sàng chấp nhận để mà con trở về.
Đối với cái niềm tin mà ba mẹ biết con tu, chắc ba mẹ cũng để ý công việc tu ở Việt Nam. Việt Nam nó nhiều lắm, như của ngài Thanh Tần cũng truyền cho rất nhiều người tu ở Việt Nam. Cái pháp tu thiền rất đông. Còn nếu mà cha mẹ bằng lòng vô đó tu cũng tốt, chứ không phải không tốt, pháp nào cũng tốt hết. Mà do hành giả chấp nhận là không, ba mẹ chấp nhận là ba mẹ tu được. Mà cái ảnh hưởng của con là con viết thơ về gia đình thấy là con tôi nó tu rồi, tôi già chừng này mà không tu, cái đó cũng là một cái ảnh hưởng rất tốt cho gia đình. Chứ không phải đợi gì con về tới nhà con truyền pháp. Con tu thét rồi cái duyên sẽ đến với cha mẹ, rồi cha mẹ sẽ tu. Có nhiều người tu muốn giúp cho cha mẹ tu không tu được. Tự nhiên cha mẹ sẽ có người đến dạy, và hay là cha mẹ tự đi tìm người tu. Chứ ở Việt Nam bây giờ người ta hướng về tu thiền rất nhiều.
Con biết rằng cái pháp nào nó cũng có những cái quý, nó có những cái trường hợp độ cho từng trình độ của cái nhân căn. Nhưng mà con nghĩ rằng đối với ba mẹ của con, vì cái hoàn cảnh và vì cái cuộc sống, cho nên con thấy rằng rất là khó khi mà thực hiện cái pháp vô vi. Cho nên con cũng chỉ có một cái hy vọng duy nhất là con gợi một cái ý thôi. Con chỉ làm một công việc đơn giản, bởi vì con không làm được cái chuyện gì lớn hơn. Con chỉ làm được công việc gợi lại ý. Thì con cũng hy vọng rằng ba mẹ của con, nếu mà được bề trên Ấn Độ, thì sẽ có một cái duyên để mà được gần gũi đạo pháp hơn. Nhưng trong, thưa thầy, trong 12 năm con rời khỏi quê nhà, thì hầu như thơ con viết với mẹ của con, hình như con không dám viết. Hay nói đúng ra là con không biết phải viết một cái gì. Cho nên khi bây giờ nhiều khi muốn đặt bút viết lại cho mẹ, mẹ con thì viết cho con rất là nhiều, nhưng mà con không biết phải viết gì trở lại. Mà khi viết trong đó, con sợ rằng những lời lẽ của mình, khi mà mình có những lời khuyên, nhiều khi nó có những cái sự mà không đúng, hoặc là nó hơi trịch thượng, hoặc là nó sẽ làm cho mẹ phiền lòng. Cho nên con không biết rằng mình có nên phải viết thơ dành cho mẹ hay không.
Mình làm phận con ly hương xa cha mẹ, không có cha mẹ nào không nhớ con, thì ít nhất hàng tuần con phải có gửi lời thăm sự bình an của cha mẹ. Đó là con lo cha mẹ. Không nhiều thì ít, cũng phải có lời thăm sự bình an và sức khỏe của cha mẹ. Đúng, người ta, người ở nước văn minh có học, luôn luôn phải biết thăm cha mẹ. Nhất là người Mỹ, nó hàng tuần gửi thơ về thăm cha mẹ, nói có mấy câu thôi, hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ. Cái đó là chuyện cần thiết, đó là một nền an ủi cuộc sống trong giây phút động loạn này. Khi cha mẹ nhận được thơ của người con xa cách quý hơn vàng, chứ không phải con gửi món quà gì người thích đâu, nhận được cái tin tức thôi cũng đủ mừng rồi. Cái tình thương yêu âu yếm của cha mẹ quý trọng vô cùng. Mình người tu phải hiểu cái hiếu đối với gia can thì cái đạo nó mới có.
Con cũng biết rằng, con cũng đọc sách, con cũng biết rằng về cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái sự cô đơn, đó là một trong những nguyên nhân là mình bất hiếu với cha mẹ. Thì khi mà con ra đi là con đã rời bỏ tất cả để mà con đi. Thì trong thời gian 12 năm thì con đã trải qua những cái thử thách và những cái điều luyện, thì con mới thấy rằng cái đó là một cái tội cực độ của con. Con muốn chuộc cái tội đó, cho nên trong lúc mà tu thiền, lúc trước con vẫn hướng về ba mẹ. Nhưng mà tuy làm như thế nhưng mà tâm con cũng vẫn chưa ổn. Bởi vì con làm như thế chỉ làm cho con yên lòng thôi, chứ không biết rằng có thể đền đáp lại một cách cụ thể, hoặc là nó mình trả được cái phần nào những cái tội đó hay không.
Con dày công tu tập khai triển tâm thức thì cái lời thơ của con có thể an ủi cha mẹ. Lúc hành văn nó khác, nó có một cái tâm trạng tình cảm cao siêu đối với cha mẹ. Khi mà đặt tu hành tinh tấn, đặt bút lúc nào cũng là quy, nói những lời văn cao siêu và thức độ gia ca. Chỉ có hành thôi, tu thì mới làm được. Con thấy anh giàu có thể viết thơ, hồi xưa biết không được, bây giờ làm thơ thi cũng được. Biết thương quý cha mẹ, biết hy sinh cho tất cả. Hồi xưa không được à, hồi xưa là nhậu nhẹt một cây đủ chuyện hết, ông đó là đủ chuyện hết. Bây giờ thay đổi trên 100% chứ không phải 100%.
Thì có một thở con cũng làm thơ, con cũng viết lách, nhưng mà đến lúc bước vào pháp tu thì con cảm thấy rằng con đã làm cái công việc mà hướng về bên ngoài quá nhiều, và con đã bỏ những cái điều ấy qua một bên. Nhưng mà trong vòng khoảng chừng gần nửa năm trở lại nay thì con bắt đầu có cái khuynh hướng là viết trở lại. Mà khi viết trở lại thì coi như thì mình cảm thấy mình vơi đi được những phần nào trong tâm hồn của mình. Tuy rằng những cái viết của con nó chỉ mới là ban đầu thôi, nhưng mà con không biết rằng cái khuynh hướng như vậy con có nên mà theo đuổi luôn sau này không, thưa thầy?
Nếu giải mình mới theo đuổi. Những cái bài thơ thì con làm được là con giải cái tâm hồn con thì con mới tiến được. Chính nó làm cho con chứ không phải làm cho người khác.
Con xin đọc anh thầy.
Ý niệm là mình có cái tâm, mình hướng về đâu thì ý niệm nó tự nhiên nó tiến về chỗ đó, cũng do cái tâm mà thôi. Tự nhiên chung nó cái tâm tôi nghĩ tới con vợ là nó chạy về vợ. Cái tâm, có tâm trước mới tạo được cái ý niệm thành cao. Còn không có tâm mà kêu người ta dùng ý niệm nó biết đâu mà niệm. Tôi tu mục đích tôi hướng về Phật, tôi có cái tâm, tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái đại trí tôi nó mới mở về hướng về từ bi nhiều hơn. Thì cái trí tôi nó mới sáng thêm. Niệm Phật để mở đại trí chứ không phải niệm Phật mà đem giam trong cái chỗ eo hẹp. Mở đại trí nó mới tiến tới vô cùng. Ý niệm thanh cao. Lúc đó mình thấy cái ý mình đã chạy rõ ràng. Trong lúc động loạn vô cùng mới tìm ra cái ý mình tưởng Phật. Trong lúc nguy biến động loạn mình tưởng tới Phật. Và cái ý nó chuyển chạy về chỗ đó thanh nhẹ, ổn định trong lúc động loạn. Cho nên người tu có luyện bôm xuống, tu chân chánh có luyện bôm xuống cũng vậy đó thôi. Thì họ thấy cái định luật sanh trụ hoại diệt rõ rệt, không có gì đáng lo. Cái chân ý họ thực hành giải mở tiến tư hướng về đại từ bi thì không có gì bận rộn. Đó, trong giây phút đó mới tìm ra cái chân ý của hành giả. Cho nên tu vô vi phải dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Khi mình dùng ý niệm lúc tất cả tinh thần đều nghiêm trang hướng về đấng từ bi, cái ý niệm đó mới có giá trị.
Tu đã là lập Phật tự bên ngoài, tu đạo là lập Phật tự trong tâm. Hỏi các Pháp thì hỏi các chuyện hay là tâm cũng có cũng không. Có thể nào chúng ta nhìn mắt người đó thiền ngồi gục hay là ngồi thẳng, nó có khác biệt với cặp mắt nhìn, nhưng mà với tâm nhìn thì cái nào không có cái nào khác biệt, cái nào cũng hướng thượng hòa đồng giải thoát. Với cặp mắt nhìn thì có khác biệt. Nếu là một chú tôm cầm một tôm cơ đây này, tổ chức đạo đây này là cái gì đâu mà này là thầy sử dụng cái chú lưu đây cái gì cũng có, cái gì cũng không có là cũng không đấy. Có là cũng không, không cũng có.
Suy ra là chơi đọc giả cứu được cái việc học sinh.
sẽ làm. Đó là việc cần thiết, mong rằng anh em được tài đức cố gắng ngồi lại để nghiên cứu và giúp đỡ cho chúng sanh đó được công ý những người cần nó. Cảm ơn.
Cảm ơn các thầy đã cho những lời chỉ giáo. Kính thưa các bạn đạo, như vậy là rõ ràng là cái hướng chúng ta đã có, và chúng tôi mong mỏi rằng là quyển sách này sớm được ra đời để ra mắt những người đọc giả đích, cũng như là tâm nguyện của các bạn phát tâm ấn tống quyển sách này. Chúng tôi thông cảm với các bạn là các bạn muốn phát tâm ấn tống quyển sách này và mong có được quyển sách này đến tay những người anh em quen biết của chúng ta để họ sớm phát tâm mà tu học. Chúng tôi thông cảm cái niềm sốt sắng của quý vị. Vì rất tiếc chúng tôi không làm tròn được nhanh sống, thì chúng tôi mong mỏi rằng quan quý vị phát tâm hướng tới quỹ đức nữ này, phương pháp công phu bằng đức nữ này, xin vui lòng thông cảm với chúng tôi qua những khó khăn mà chúng tôi vấp phải. Và nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin gợi lên một cái hình thức trong tương lai, khi mà chúng tôi xin nói sang một chút, trong tương lai khi mà chúng tôi đã in xong quyển phương pháp công phu này rồi, thì cũng kính xin kính mong tất cả bạn đạo đức quốc mỗi người chỉ xin lãnh về 5 hay là 10 cuốn thôi, 25 hay là 10 cuốn thôi tốt nhất, hay là những vị nào có thể lãnh thêm hơn nữa để phổ biến đến những người thân hữu hay là những bạn bè tin biết của mình người đức. Đó là một niềm quý hóa mà chúng tôi thành công ước. Xin thành đạt cảm ơn thầy và xin thành đạt cảm ơn các bạn.
Cũng đau nhiều lúc giúp đỡ các bạn đạo thành lập nội tạng, thành lập bản thể. Chúng tôi có mời chị Bà Vinh và chị Lê lên đây trình bày về vấn đề kinh nghiệm thành lập. Cũng xin nói rõ là chị Bà Vinh đã học và đã tốt nghiệp khóa thành lập ở tại Mỹ, và cũng đã được là chị đã điều trị có kết quả rất nhiều người. Thì kính mời chị Bà Vinh. Chị Bà Vinh sẽ đi trình bày cái đề án là bản thể, thì tôi xin đổ vào khoảng một phút để đưa một vấn đề hồi nãy ban tổ chức có vẻ chưa xong, là hôm nay xin giới thiệu với quý vị là có một bạn đạo từ phương xa tới chiều hôm nay mà từ lại giờ đã vào thăm nhiều với chúng ta, nhưng mà có nhiều quý vị chưa có quen biết và chưa nhận diện. Đó là Đức Phan Quang Thủ từ Úc qua. Xin Phan Quang Thủ đứng lên để trình diện với các quý vị. Xin Phan Quang Thủ ở tại Úc, hiện tại đang công tác ở Arabia Saudi. Đáng lý sẽ đã qua với chúng ta từ ngày 1 tháng 6, nhưng mà vì không xin được visa nên đã đi vòng vo, đi qua Anh, đi qua Bỉ, Pháp, rồi cuối cùng hôm nay đến với chúng ta. Một điều không may đến Phan Phục khi quay điện thoại để chúng tôi đi đón, vì lơ là nên tuyên thủ đã bị kẻ cắp lấy mất một cái bóp sách tay. Cũng may trong đó không có tiền, chỉ có một số giấy tờ và số điện thoại vân vân. Áo quần thì may mắn còn, sự thiệt thòi đó cũng không nhỏ. Tuy nhiên sau đó bên tỉnh đang lo âu thì vừa đúng lúc hai bạn đạo của chúng ta xuống để đưa Vân Thủ về đây. Bởi vì đối tượng ở Vân Thủ đang lo âu sợ rằng mình không có những cái tin tức gì mà thông báo cho mọi người, thì đúng lúc là cô đi tới rồi thì ở Vân Thủ đã kết luận lại tu thiền bao giờ cũng được về trên giúp đỡ. Đó là cái câu nói của Vân Thủ. Tôi xin quý vị một lần nữa một tay để chào mừng quý vị cảnh giác một.
Tu đạo là làm lại trật tự của tâm, còn tu đời là lại trật tự của thân. Khi mà chúng ta mà tâm thân trật tự được tâm thân á, cũng như là chúng ta thực hiện được lời đạo không tu, thì trong đời nó cũng có đạo, trong đạo nó cũng có đời. Nên nếu mà muốn lập lại trật tự của thân á, của tâm đó, thì chúng ta có cái pháp rồi, ba pháp chánh mà chúng ta đã hành thiền để bỏ đời qua đạo, để dứt khoát mà bỏ đời qua đạo thì là chân thức. Còn muốn thanh lọc tâm á, về thân á, cái đó là về tâm. Còn về thân á, thì muốn bảo tồn cái thể xác này được có sức khỏe, có sự an lạc, và đem đặt đạo vào đời để ảnh hưởng những người xung quanh, họ thấy mình mạnh khỏe, vui vẻ, cởi mở, có trật tự, thì là mình dễ đem đạo vào đời hơn. Cho nên về muốn gần đây đó, thì trong năm qua cũng nhờ được theo thầy và dự qua những khóa thanh lọc, thầy đã thanh lọc nhiều, nhờ thầy thanh lọc nhiều lần và đem cái kinh nghiệm đó để ứng dụng vào các khóa ở bên Mỹ vào năm qua đó, thì tôi cũng gặt hái được vài nhiều kinh nghiệm khi mà có nhiều bạn đạo bệnh hoặc là thiền gây trễ, và qua những cái khóa thanh lọc đó, sau đó họ ý thức được muốn lập lại trật tự của thân, họ ý thức được muốn lập lại trật tự của thân đó, thì phải làm như thế nào. Thì tôi cũng có đi học về Na Châu Pháp, là về trở về thiên trị bệnh và tự điều trị một cách thiên nhiên, dùng những cái cây cỏ hoặc là mà không có dùng thuốc. Thì bệnh đối với Na Châu Pháp đó, thì là người ta thấy bệnh đó là do độc tố của người. Ví dụ như mà muốn lập lại trật tự của nó là mình phải thanh lọc, cũng như là mình hành thiền đó, mình phải thanh lọc, mình phải thở nhiều để thanh lọc khí độc khí, rồi nó mới thấy thần cái tụ vân vân. Thì muốn giữ cho thân được bớt bệnh hoạn, được thoải mái, thì mình cũng phải thanh lọc thân thì tránh được bệnh hoạn. Còn đối với thuốc cái nhìn của cái ngành này á, thì là mình vốn cơ thể mình nó có cái khả năng hồi sinh. Như là ví dụ như là sinh ra đó là mình có những cái ngũ tạng được tốt, nó tự nó hồi sinh. Nếu mà mình có được cái môi trường tốt á, giữ cho nó một cái môi trường tốt thì tự nó hồi sinh. Cho nên á, đầu tiên muốn giữ cho thân được tốt á, hoặc là một người mà bệnh hoạn là tới, cũng như quý vị đi xe, có cái xe mình phải bảo trì cái xe, mình có cái thân á mình phải bảo trì cái thân, thì mình đi khoảng 10.000 mai hay 10.000 cây số hay 20.000 cây số là phải đem đi vô trong gala xương ốc hay thay đổi xăng nhất lần, thì cái xe của mình cũng vậy, cái bản thể của mình cũng vậy, muốn cho nó đừng có bớt độc tố á, muốn bảo trì nó thì thỉnh thoảng một năm nó mình phải thanh lọc 2 hoặc 3 lần hoặc 4 lần càng tốt, mỗi mùa mình thanh lọc 1 lần để bảo trì nó, cái đó là để bảo trì. Thành ra cái ngành này là nó cũng thiên, cũng như là bên chúng ta tập thiền đó, nó là bảo trì và tự trị, thì là mình sẽ ngừa bệnh được. Năm qua nó có nhiều bạn đạo đến với thầy, có những người mà họ bị ghẻ dày như thế này, trong người ghẻ không à, và tay chân thì mang nặng, cái chân đầu gót chân đi nó bị thốn á, rồi phải mang nặng đi tới thầy mà cũng là thiền mà thiền cũng không được, nó bị ẹ như vậy á, thì tới thầy nó giờ làm sao, thì tôi cũng đề nghị một cách thanh lọc. Thì cái chị đó về thì phải muốn thanh lọc thì chúng ta đó phải kết hợp lại bằng sự ăn uống. Khi mà cái chị bạn đạo có một công thức để thanh lọc thích hợp cho cái bạn đạo đó thì là phải cái cách ăn uống, những cái gì bỏ vô miệng đó nó cũng là thuốc trị bệnh nè. Thành ra mình phải ý thức những cái gì mình ăn, rồi bạn đạo đó, 2 tháng sau bạn nào có tới thăm thầy bỏ nạn, cái 10 phần ghẻ đó thì cũng còn hết ít thôi, 3-4 phần thôi. Thì này thì họ cũng làm tiếp. Thì cũng có những trường hợp khác, ví dụ như họ dùng thuốc rất nhiều. Tôi thấy là dùng thuốc, họ dùng thuốc tây rất nhiều, mà khi mà dùng thuốc tây đó thì nó đối với người ta, đối với phương pháp này thấy chút thuốc tây là nó trị ngọn thôi chứ nó không trị gốc. Nó rất nhanh, công hiệu rất nhanh, mình đau mình uống vô nó hết liền. Nhưng mà thuốc tây nó đè nén cơn đau đó, nó đè nén, nhiều như quý vị đau ho, một cái ho mà tôi uống thuốc tây rồi thấy ho liền. Nhưng mà cái thuốc xin đó, cái độc tố đó nó không có đi, nó vẫn còn trong người đó, nó bị đè nén ở đó, là nó hết thuốc tây rồi nó đè nén ở đó. Thuốc xin nó lại đưa đi chỗ khác, một thời gian sau đó, nó lại biến đến chỗ khác. Thành ra quý vị mà đã uống thuốc tây rồi đó là cũng phải uống thuốc tây hoài, hết thuốc tây này trị cái môn này thì một thời gian sau đó là đẻ ra một cái bệnh khác, và dùng thuốc tây trị cái bệnh khác nữa. Và nhất là những người mổ đó thì là chắc là đường kỳ uống thuốc tây, hoặc là những người máu cao cũng vậy. Thì về cái cách này thì là cái nhìn nó rất là đơn giản. Đầu tiên đó cũng như là mình đi một cái xe này đó, muốn trị một cái bệnh đó là mình phải thanh lọc trước, tức là mình phải rửa nhà trước, mình rửa nhà nó sạch sẽ, nó ít tóc xin, ít độc tố nào đó, thì lúc đó cái nhà chỗ nào yếu, chỗ nào cần phải tu bổ mình để bổ xong. Thí dụ như yếu thận mình bổ thận, yếu gan mình bổ gan, thì nó có những cái vị thuốc mà cây cỏ mình bổ vô, khi mà nhà sạch rồi thì mình bổ vô thì cơ thể hấp thụ liền. Thì tự nhiên người rồi với cái khi mà nó thanh lọc đó, cái nguồn tạng nhà mình nó sạch á, thì cái nguồn tạng của mình nó có tự nó có cái bẩm khả năng hồi sinh trở lại, tái tạo trở lại, thành ra nó sẽ tự nó khỏe, mình không có trị nó. Thành ra những cái phương pháp thanh lọc nó có nhiều phương pháp thanh lọc lắm. Có những phương pháp mình ứng dụng phương pháp thanh lọc đó, tùy theo hoàn cảnh của mình, điều kiện của mình và những cái nhu cầu bệnh lý của mình. Ví dụ như có những cái thanh lọc bằng nước chanh cũng tốt, thanh lọc bằng bên Mỹ có những thanh lọc bằng cách uống nước juice không á, để nước rau đó để nhịn đói, nước rau, hoặc là uống dùng thuốc lá cây cỏ, hoặc là thanh lọc dùng thuốc cây cỏ có ăn hoặc là không có ăn đều tốt hết á. Nhưng mà tùy theo, nếu mình có kinh nghiệm đó thì mình tùy theo cái nhu cầu của mình dùng nó. Tại vì mỗi cái cách thanh lọc đó nó ứng dụng vào một nó nhấn mạnh vào một chỗ khác nhau. Ví dụ như là phương pháp nhịn ăn, uống thuốc nhịn ăn chẳng hạn, thì là khi mà mình nhịn ăn đó thì đương nhiên những cái cơ thể của mình nó không có sử dụng cái đồ ăn mới đó, thì tự nhiên nó sẽ phải dùng những cái đồ cũ mà nó chứa chất của con người á. Khi mà nó dùng từ đồ cũ đó thì từ từ nó cũng sa thải đồ cũ ra ngoài, nó dùng rồi nó sa thải. Thì những người nhịn ăn một tuần đó thường có kết quả tốt lắm. Rồi khi mà nhịn ăn một tuần đó là họ phải rửa ruột, chứ ở nhịn ăn một tuần không thể không rửa ruột được nếu mà dùng thuốc. Còn nếu mà đối với phương pháp mà nước chanh thì không có cần phải rửa ruột, mà nó không có rửa ruột. Nước chanh tôi nghĩ là nó tốt cho những người ví dụ cơ thể mập mạp chút mà không có vấn đề về ruột. Tại vì nước chanh nó lọc ngũ tạng, nó giúp cho lọc ngũ tạng tốt, nhưng mà nó không chú trọng được. Tại vì người ta sổ mỗi, tuy là mỗi ngày mỗi cũng sổ đó, nhưng mà cái sổ đó nó không làm được. Còn khi mà uống thuốc á, cây cỏ mà để cái thuốc cây cỏ nó có cái chất nó nở ra trong ruột đó, là nó đem những cái độc tố trong ruột ra, trong khi đó mình vừa rửa nó luôn. Nhưng mà thật ra đó là có rất là nhiều người nói là cái nguồn gốc của bệnh nó bắt đầu từ ruột. Tại vì nếu mà trong nhà mình ở trong nhà đó vui, phải không? Thì nó khó chịu rồi đó. Thì cái khí ở trong cái hệ thống cầu cống ở trong cái bản thể mình là cái ruột á, nó đầu tiên là phải giữ cho cái ruột nó tốt, là mình phải rửa ruột, à mình phải tẩy ruột tốt bằng lá cây, cây cỏ hoặc là những phương pháp khác nhau, rồi từ đó là mình mới trị ngũ tạng thôi. Thì đại ý về nếu mà quý vị có câu hỏi gì thêm thì giúp thêm cho tôi được trả lời chính xác hơn.
Cô B nói là thì là những người mổ đó thì cứ tiếp theo phải uống thuốc mài đó. Thì tôi, trường hợp của tôi cách đây 6 năm đó, tôi sang Pháp tôi mổ cái tử cung đi đó. Từ đó tôi chỉ uống thuốc có một tuần lễ ở nhà thương, từ đó là tôi không uống nữa, không bị uống trở lại.
Dạ, nó tùy theo cái vấn đề em nói trong trường hợp chung đó. Có nhiều người cái chuyện mà khi mà mình trị đó dứt rồi là tốt, nhưng mà cái hậu quả nó đến đó, nhiều khi đó, không phải nó đến liền 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, chứ không phải liền. Nhiều như một người mà ăn đồ hộp nhiều, hay là ăn những chất hóa học nhiều, hoặc là những đồ cũ nhiều á, nó cái cơ thể của mình đó, nó không có phản ứng liền đâu, nó vẫn tốt. Trong khi nếu mà sức đề kháng nó còn mạnh đó thì nó vẫn tốt, nhưng mà tới khi nó suy sụp á thì là nó phát ra bệnh. Và những cái bệnh đó là do sự kết hợp của những cái gì mình đã ăn, từ mình đã tiêu thụ từ 10 năm trước, hoặc là từ
Dạ thưa thầy, con hôm nay được gặp thầy cũng như là được thầy các bạn, thì con chỉ có một thắc mắc nhỏ, con tu hành thì con biết thì con không được cái gì, con thấy nó chẳng có cái gì hết, nhưng mà được có một cái là con thấy vui và con rất yêu đời, tâm bao giờ cũng thấy mình khỏe, vui, rồi tự nhiên mà đêm nào con thiền được nhiều á, mà con thanh nhẹ được nhiều, tại ngày hôm đó con bình thường dữ lắm. Cái con thấy cười, con thấy nhìn mọi người, và con thấy người nào cũng dễ thương, và trong cái dễ thương tự nhiên con thấy cười. Thì với cái tuổi con mà con bị như vậy, con thấy cứ đà mà tiếng tiểu như thế này mai mốt con biết con giống ai.
Phản lão hoàn đồng, không còn bà già lụm xụm nữa, vui là người phản lão hoàn đồng rồi. Làm sao không hợp? Người ta cần có người vui mà. Trong gia đình cũng cần có người vui chứ, làm sao không hợp? Ngồi đó cằn nhằn, xỉa răng, ăn trầu, lộn xộn, cái đó không có. Bây giờ chỉ vui, vui hòa mới kêu khối óc tăng tiến.
Thưa thầy, cái bệnh một thời gian sau cũng hết rồi.
Hả?
Có thời gian sau nào con nghĩ nhưng mà con không có biệt lượng được không?
Thì ráng tu nó sẽ thay đổi. Khi mà nó nhận nhiệm vụ thuyết giảng là nó yên. Tu thì làm việc cho Phật, cho trời, thì Phật trời sẽ cho cái nhiệm vụ mình đi làm việc ở tương lai. Khi mà có nhiệm vụ ở tương lai thì nó vui, nó khác. Mà nghịch ngợm cũng nghịch ngợm trong đạo lý, chứ không nghịch ngợm chuyện trượng trượt, không có vụ đó.
Cảm ơn thầy, vậy thì con yên tâm chút xíu.
Khi
con
nguyên
cái
công
việc
có
là
không có
sợ. Không có sợ. Thì vậy anh gọi anh định là anh định có chuẩn bị để thả chị chơi chút xíu để qua hay giờ có một cảnh gì đó.
Dạ, kính thưa thầy, dạ con muốn xin hỏi là, với câu hỏi là trong thời Phật pháp. nếu như những người mà có tu hành khi mà được nhờ ở cao trên cứu giúp, khi mà sống lại trở về với những cõi tiên Phật, như con có thể gặp được những như bà con hoặc là những dòng họ bà con cũng có cái căn tu như vậy, được có hiểu biết để nhớ là và trong cơ thể, ví dụ con thời nay ví dụ già lớn tuổi mà biến hóa cơ thể ra, biến hóa ra rồi có biết là trở lại già hay trẻ hay như những như vậy không?
Khi mà có cuộc thay đổi thanh lọc của vũ trụ là mọi người trở nên trẻ chứ không có ôm cái chuyện già nua bận rộn ở thế gian nữa. Khi mà hồi sinh trở lại là vui và bởi vì lúc đó là không khí của vũ trụ cũng thay đổi rồi. Xuân thu hai mùa thanh nhẹ, không có gì bận rộn trong tâm. Lúc nào trở lại không có phải nhớ cái chuyện trần trược xa xưa, nhưng mà chỉ phát triển thanh nhẹ hướng về tâm linh thì có.
Và trong lúc đó con còn có nhớ được ví dụ như cha mẹ hay là bà con cũng là cũng căn tu nhau đã được nhờ ở văn trên giúp đỡ thì cũng giúp về sinh thì có nhớ có biết không?
Tới giai đoạn đó là cái thức hòa đồng mở chứ không có nhớ chuyện trần trược quá khứ nữa. Thức hòa đồng nó mở rồi thấy ai cũng vậy, ai cũng bà con anh em dễ đồng nhất hơn hồi xưa.
Dạ, hỏi câu chót là khi hồi lúc còn trẻ tuổi ở Việt Nam đứng thắp nhang trước bàn thờ của quan Thế Âm trong khi đưa nhang để lên trán nhìn ngó thẳng vào thì trong một vài giây lát một vài giây thì có cái hình tượng đó có cái vẻ như là đang cử động thì như thế nào?
Khi mà đứng nó nhắm mắt thấy à?
Dạ, con thắp nhang đứng trước bàn thờ con thấy có hình cái vẻ cử động.
Cái đó là cái mức tưởng tượng của con người. Thấy tôi đứng đó là đứng trước quan thánh, nhưng mà không ý thức được trung khí của chính tôi. Khi tôi đứng trước đó là tôi phát triển cái trung khí của chúng tôi, cái trung nghĩa của chính tôi. Nó khác vì mình còn lúc thắp nhang nó còn nhờ bề trên độ mình thì nó chuyển động như vậy thôi, chứ cũng của mình mà ra chứ không phải của người ta.
Con nằm trên bao lấy trong một giây lát có hai ông già lão, một ông mặc áo bà ba trắng cổ tròn và ông áo bà ba áo cổ đen, thì trong khoảng 2-3 giây thì mắt đi mà rất vui cười ngó về con.
Cái đó là cũng do cái tín ngưỡng ảo ảnh nó phát hiện ra chứ không có sự thật. Cho nên mình tu vô vi là thanh lọc, không có vụ đó. Phải chứng nghiệm rõ rệt.
Chúng sống chung yêu hòa bình, để đây chúng sống.
Thank you.